mùi thơm hoa oải hương, New Caledonia thì có cây đàn hương, còn tại Venezuela nổi tiếng với quả đậu hương, đó là một trong số những hương liệu nổi tiếng không thể thiếu trong chế biến dầu thơm. Hương thơm ngào ngạt, ngây ngất lòng người, hương thơm quyến rũ kết nối bao đôi tình nhân. Đâu là bí quyết của hương thơm làm gục ngã bao kẻ si tình? Và hương thơm còn có công dụng gì khác ngoài việc sử dụng cho một nghệ thuật quyến rũ? Từ ngàn xưa, hương thơm đã gắn bó với nhân loại. Từ thuở còn sơ khai, con người không tìm cách nắm giữ lấy dấu vết hương thơm từ cây cỏ, hoa lá và đôi khi từ động vật để tạo mùi thơm cơ thể. Cho đến tận ngày nay, hương thơm vẫn kích thích bao trí tò mò do quy trình pha chế vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng hương thơm vẫn chưa được nhìn nhận như biểu thức của một nền nghệ thuật đặc biệt, vốn cũng có những tiêu chí đánh giá riêng là bởi vì hương thơm chưa bao giờ được trưng bày như một vật thể xứng đáng được chiêm ngưỡng và suy ngẫm về mặt thẩm mỹ. Có mấy ai có thể trả lời được các câu hỏi, hương thơm đầu tiên được biết đến trong lịch sử nhân loại là gì? Làm thế nào các nhà pha chế tạo ra được các hương thơm? Khứu giác và cảm xúc có mối quan hệ ra sao? Khứu giác và trí nhớ khứu giác hoạt động như thế nào? Ngày nay, những chất liệu nào được sử dụng trong các loại dầu thơm, v.v. Đây có lẽ là một thiếu sót mà dường như Le Grand Musée du Parfum, tạm dịch là bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris, đang cố gắng bù đắp, ban tặng cho người sành điệu, những ai yêu thích dầu thơm, một cơ hội để khám phá và giải mã những bí ẩn được cất giấu trong những chất tinh dầu đó. Nguồn gốc lịch sử của hương thơm phải là bước khám phá đầu tiên. Hành trình phát triển về ngành pha chế dầu thơm đã được bảo tàng cố gắng tái hiện thông qua các kiểu vật dụng được sử dụng để pha chế, các kiểu dáng lọ đựng dầu thơm qua từng giai đoạn, các câu chuyện, các nhân vật lịch sử, những người đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dầu thơm. Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy, người Ai Cập cổ đại cách đây gần 4.500 năm đã biết chế tạo ra kefir, một loại nhang thơm đầu tiên được chế biến từ mật ong, quế, nhựa trám hương và gỗ cây đàn hương. Có điều lạ là, hễ nhắc đến hương thơm, người ta thường liên hệ đến sự quyến rũ và nhất là với tình dục. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ nhớ rằng vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, có nàng Cleopatra quyến rũ, vốn mang tham vọng hồi phục đại cường Ai Cập, đã làm say đắm Jules César và vị tướng trẻ Marc Antoine. Nhất là trong lần gặp với người sau cùng, nàng Cleopatra trong trang phục theo kiểu thần vệ nữ đã say đốt nhang thơm trên chiếc tàu đưa nàng đến gặp vị tướng. Trong vở bi kịch, Shakespeare đã viết rằng những cánh buồm thơm ngào ngạt đến mức gió cũng phải khao khát thèm thuồng. Theo đúng truyền thống Ai Cập, thân thể nàng tẩm loại dầu thiêng dành cho các vị thần và các vị vua. Nhựa trám hương, hương liệu, hương chanh và hoa là những thành phần chính trong dung dịch thơm đến tuyệt vời. Nàng thích hương thơm, chàng cũng vậy. Tương truyền rằng, vẻ đẹp và hơi tỏa từ Marc Antoine cũng không kém phần gợi cảm. Văn hóa thành La Mã đặc biệt chú ý đến việc pha các chế phẩm hương thơm khi tắm để làm thơm thân thể. An tức hương, lô hội, nghệ tây, xạ hay như long diên hương v.v. Ngần ấy mùi hương gắn liền với các vị thần trong các đền thờ La Mã. Những mùi hương được các vị chức sắc tẩm lên thân thể được chăm sóc kỹ lưỡng. Chính niềm đam mê hương thơm đó đã kết hợp đôi tình nhân cho cả đến lúc lìa cõi đời cũng không rời xa. Tuy nhiên, theo ông Roland Sales, kỹ sư nông học, Viện Nghiên cứu Nông học Quốc gia vùng Rouyn-en-Josas, khoa thần kinh học về khứu giác, thì chiếc mũi con người mới chính là đầu câu chuyện. Nhờ vào những phân tử tiếp nhận do chính con người tạo ra và hệ thống thần kinh khứu giác mà chúng ta có thể cảm nhận, nhận dạng và ghi nhớ mùi vị. Ông Roland Sales còn cho rằng, khác với loài động vật vốn chỉ sử dụng mùi cơ thể để quyến rũ bạn tình, thì con người tẩm hương thơm cơ thể còn thể hiện một dấu ấn xã hội.
Si on se réfère aux animaux qui me sont plus familiers, l'odeur corporelle suffit à séduire au moment de la reproduction.
Nếu dựa vào loài động vật, mùi cơ thể động vật chỉ phát ra vào mùa động tình, đủ để thu hút một con đực đến với một con cái hay ngược lại. Ở loài người, vốn là một loài động vật phức tạp hơn, chúng ta đã phát minh ra những kiểu tín hiệu tình dục thứ yếu. Những hương thơm đó cũng không hẳn đến để che đậy mùi cơ thể, mà chúng thật sự là những tín hiệu quyến rũ được gửi đến người khác. Đương nhiên không hẳn là mang tính gợi dục, mà có thể đơn giản chỉ là sự quyến rũ mang tính xã hội.
Về điểm này, chắc không ai hơn hẳn Napoleon đệ nhất hay Hoàng hậu Eugenie, người có công góp phần thúc đẩy ngành chế biến dầu thơm tại Pháp. Cả hai vị này đã giúp đưa Eau de Cologne thành một biểu tượng của hoàng tộc thế kỷ 19. Chuyện kể rằng Napoleon yêu thích dầu thơm đến mức mỗi tháng ông sử dụng trung bình hết 40 lít Eau de Cologne. Thậm chí trước khi ra trận, ông còn uống vài giọt. Là người rất nhạy cảm với hương thơm, ngay cả khi đã bị đi đầy, ông còn nài nỉ Mameluk Ali, người hầu trung thành, chế biến dầu thơm cho ông bằng những hương liệu có sẵn tại nơi đầy. Ông Roland Sales cho rằng, con người chúng ta với 400 gen cảm nhận khứu giác tuy ít hơn của loài chó đến 2 lần, loài gặm nhấm 3 lần và 5 lần so với loài voi, vẫn có khả năng cảm nhận từ 100.000 cho đến 400.000 mùi vị khác nhau, thậm chí còn hơn nữa.
Que chacun de nos récepteurs, des 400 types de récepteurs qu'on possède, ne sont pas.
Con số này còn cao hơn nữa, theo một tính toán do các đồng nghiệp mới công bố gần đây. Con người có thể cảm nhận đến 1 tỷ mùi khác nhau. Mỗi một gen trong số 400 gen cảm nhận không chỉ là cảm nhận có một phân tử mùi, mà có rất nhiều mùi vị khác nhau. Chỉ cần làm một phép tính tổ hợp đơn giản, chẳng hạn như mỗi một gen có thể cảm nhận 3 mùi khác nhau, kết quả đưa đến lên hơn gần 1 tỷ mùi vị.
Như để đánh động dư luận về những tính năng của khứu giác, bảo tàng dành một không gian cho ngành hóa học hương thơm. Một vườn hoa thơm nhân tạo được thiết kế tại bảo tàng giúp người xem trải nghiệm khả năng cảm nhận và nhận dạng hương thơm. Đặc biệt, với cách bố trí độc đáo và tiên tiến, người xem có dịp khám phá nhiều loại nguyên liệu chính sử dụng trong ngành chế biến dầu thơm.
Chaque boule est une des 25 odeurs les plus utilisées par les parfumeurs.
Mỗi một quả cầu tròn là một trong số 25 mùi hương được các nhà pha chế dầu thơm sử dụng. Đây là lần đầu tiên người tham quan tự cảm nhận từng hương liệu riêng rẽ trong ngành pha chế. Thí dụ như mùi cỏ hương bài, hiếm khi nào được cảm nhận tự nhiên như thế vì chúng thường được pha lẫn nhau trong các dầu thơm.
Nhưng trước khi khép lại chương trình, một câu chuyện nhỏ xin được gửi đến quý thính giả. Chuyện kể rằng, vào những năm 1628-1631, tại Toulouse, miền Nam nước Pháp, xảy ra một trận đại dịch hạch, giết chết hơn 50.000 người. Trong khi xảy ra đại dịch, 4 tên trộm đã lợi dụng thời cơ để giết chết những người còn đang hấp hối và tước đoạt tài sản của họ. Cả 4 tên trộm sau đó đều bị bắt. Một vị quan tòa lấy làm ngạc nhiên vì sao chúng không bị nhiễm bệnh. Vị quan tòa đó mới dụ dỗ chúng rằng bọn người sẽ bị kết án thiêu sống, trừ phi bọn người chịu tiết lộ bí mật thì sẽ được giảm án. Những tên trộm này đã cho biết rằng đã khám phá ra một phương thuốc, trong đó các loại cỏ thơm và cây thuốc có tính chất sát trùng được ngâm trong nước giấm. Dù đã cứu sống được rất nhiều người nhờ vào phương thuốc này, nhưng cả 4 tên trộm đều bị xử treo cổ. Liều thuốc đó giờ đã trở nên phổ biến và Vinaigre des Quatre Voleurs giờ trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Phương thuốc này hiện vẫn được bày bán tại Pháp, chống lại các chứng bệnh lây nhiễm, chăm sóc da, mệt mỏi, đau đầu hay diệt cháy, v.v. Ai bảo rằng hương thơm chỉ để dùng quyến rũ, đâu biết rằng đó còn có thể là những thần dược cho nhân loại.